This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Xin kính chào quý khán giả tại Dallas cũng như khán giả tại Dallas Fort Worth cũng như quý khán giả đang theo dõi trong và ngoài nước. Chương trình từ cánh đồng mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ được bắt đầu trong giây lát. Và quý khán giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ ở Sài Gòn dallasradio.com hoặc bằng số điện thoại 641-552-5042. Vào thứ bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ lúc 9 giúp 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 4 giờ chiều thứ bảy tại Paris và 9 giờ đêm thứ bảy tại Việt Nam. Hôm nay thứ bảy ngày 27 tháng 8 năm 2016, từ phòng ghi âm của đài Radio Sài Gòn ngày 600 AM, từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và được truyền đi trên khắp toàn cầu trên hệ thống Powertalk. Để bắt đầu cho chương trình từ cánh đồng mây thì Quỳnh Như xin giới thiệu cùng quý khán giả nghệ sĩ Phan Đình Minh ạ.
Chào cô Quỳnh Như thân mến, thưa cô.
Dạ xin chào chú.
Cảm ơn qua những khó khăn trở ngại kỹ thuật chúng ta bắt đầu chương trình được. Đây là một điều ngạc nhiên là vì chúng ta đã mất cả tới gần 15 phút để liên lạc với người trong nước. Cuộc đời có lắm ngạc nhiên và những ngạc nhiên này tô điểm cho cuộc đời thêm thú vị như ngày hôm nay thưa cô. Ngạc nhiên đến từ những sinh hoạt hàng ngày. Trời dành cho ta, ta dành cho người và người dành cho ta. Không ai có khả năng chuẩn bị để đón ngạc nhiên. Nếu tiên đoán được thì đâu còn gọi là ngạc nhiên nữa. Có những ngạc nhiên ta vui mừng đón nhận và chia sẻ với mọi người. Điều ngạc nhiên thứ nhất là ngày 17 tháng 8, Đức Giáo Hoàng Francisco đã bổ nhiệm Đức Giám mục Kevin Farrell, Giám mục của địa phận Dallas, là Bộ trưởng đầu tiên của Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống. Trong lá thư giã từ với những người giáo dân tại đây, Đức Kevin đã viết: Dallas đã là nhà của tôi trong 10 năm, và ngay từ đầu tôi đã nhanh chóng yêu mến những con người đẹp đẽ và văn hóa ở thành phố này. Lời tâm tình làm mọi người đón nhận tin ngạc nhiên với một niềm ngưỡng mộ. Tôi đã được gặp ngài và làm việc với ngài trong những năm qua. Xin chúc mừng Đức Giám mục Kevin Farrell thành công trong sứ vụ linh mục mới. Sứ vụ rất là ngạc nhiên này. Điều tin vui ngạc nhiên thứ hai là ngày 21 tháng 8 năm 2016. Cả thế giới nhận được tin mẹ Teresa sẽ là Thánh Teresa thành Calcutta. Không phải mỗi ngày mà một người bạn gặp sẽ trở thành vị thánh. Trong một khoảnh khắc hiếm hoi năm 1988, tại tòa tổng giám mục thành phố San Antonio, dù rằng chỉ 30 phút, nhưng đã có thể thay đổi đáng kể cho tôi từ trong ra ngoài. Tôi không hy vọng có cơ hội hôn nhân vị giáo hoàng đương nhiệm hay tương lai, nhưng tôi đã được bắt tay mẹ Teresa 28 năm về trước. Khi bà ghé thăm thành phố và tòa tổng giám mục San Antonio, bà biết tôi là người Việt Nam, bà nói: điều này thật tuyệt vời vì tôi cũng phải di cư qua xứ khác như ông. Người khách mời của chương trình từ cánh đồng mây ngày hôm nay cũng đã mang lại nhiều ngạc nhiên cho tôi cũng như cho ông về những điều ông đã đón nhận được từ Thượng Đế. Từ thành phố Dallas, ông đã đến một lần. Xin gửi lời chào đến mục sư Nguyễn Hồng Quang. Thưa, nếu mục sư nghe được tôi ạ.
Dạ, chào anh Thanh Minh. Tôi nghe rõ
à. Thưa mục sư, tôi với mục sư qua như kia lời giới thiệu chương trình ngạc nhiên hai sự việc tại Hoa Kỳ này, và một điều sự việc ngạc nhiên nữa là chúng ta nói chuyện được với nhau. Một thời gian đã lâu tôi không được thưa chuyện với ông. Tình hình sức khỏe của ông và giáo hội Tin Lành Maryland thế nào thưa ông?
Dạ, sức khỏe của tôi thì nó cũng gần còn 60, nó cũng bình bình tả tả, nó cũng không tốt lắm mà cũng không xấu. Theo lẽ tự nhiên anh Minh thì mình tốn đi cho con mình lên mặt, mình lưng tròn xuống cho con mình nó thẳng lên. Rồi giáo hội thì cũng vậy, giáo hội thì có những cái đau thương, cái mất mát, cho nên bây giờ chưa có một cái giáo xã. Còn hàng trăm chi hội, hôm nay thì còn 62 chi hội. Những chi hội kia hàng trăm người, bây giờ còn 5 người, 10 người. Còn chi hội mà hàng trăm người, cái nơi còn vài ba điểm. như là một sự thất bại về số lượng đối với giáo hội.
Mục sư nói như vậy tức là Đức Chúa Trời đã thất bại, giáo hội đã thất bại. Cái điều suy nghĩ như vậy nó có bi quan không? Nó có bi quan không?
Nói cái thân thể con người hay hư nát thì mình thấy là con người mình tổ chức tất cả mọi cái nó không luôn luôn thành công hoàn toàn, không bao giờ hoàn hảo, nhưng mà cái tâm thần mình thì là một sự thăng tiến.
Có hai người đang cầm vận mệnh của mục sư ở trong nước. Thứ nhất, người Thượng Đế. Nếu ông có dịp được nói chuyện với Đức Chúa Trời, câu hỏi đầu tiên của ông sẽ hỏi Đức Chúa Trời là cái gì? Là điều gì?
Ồ, tôi rất là tuyệt vời. Vì thế, Đức Chúa Trời cho ngày xé lát đi ra, rồi ngày chữa lành. Ngày đánh làm tôi vết thương rất đắt lên, rồi ngày cũng vết thương lại. Và tôi cảm thấy rất là êm ấm trong cánh tay của Ngài. Còn thế nhân thì làm muốn làm được tôi chết, muốn không có vết thương, muốn giật nát thân thể thì là và tất cả cái thế giới trần gian cũng thế, muốn làm mình ngực ngã đau khổ, nhưng Đức Chúa Trời đã làm cho mình hạnh phúc. Tôi rất tin cậy Ngài.
Đó là điều xác nhận, điều xác tín của ông với Đức Chúa Trời. Tôi muốn hỏi ông là mục sư là nếu ông có dịp gặp và được hỏi một câu với Đức Chúa Trời, ông sẽ hỏi điều gì? Ông sẽ nói cái gì?
Đối với Ngài, gặp Ngài, tôi quỳ gối xuống, tôi tạ ơn Ngài vì đã cho tôi được biết Ngài. Đó là lời đầu tiên, nếu mà gặp trước tôi tạ ơn Ngài vô cùng vì cho tôi được biết Ngài. Có linh hồn bắt tới, có phúc âm mà là để yên ủi tôi mỗi ngày.
Một người thứ hai nữa cầm vận mệnh của mục sư Nguyễn Hồng Quang và giáo hội Tin Lành Mennonite. Ông sẽ tiếp tục câu cái điều tâm tình của ông. Tôi xin lỗi tôi đã cắt lời, nhưng mà tôi tiếp tục tôi hỏi. Người thứ hai, người đang cầm vận mệnh của mục sư Nguyễn Hồng Quang và giáo hội Tin Lành Mennonite. Nếu ông có được dịp nói chuyện với ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, ông sẽ nói cái gì và ông sẽ hỏi điều gì?
Cái đây là một câu hỏi mà tôi rất thích muốn trả lời. Và tôi muốn trả lời thẳng. Làm Tổng Bí thư Đảng Cộng sản thì dựa trên triết học Mác Lênin là cái ý thức hệ Marxist Leninist bao gồm cái tư tưởng Mao Trạch Đông, Hồ Chí Minh, Lenin, Stalin là tư tưởng vô thần. Còn tôi là một người kính sợ Thượng Đế và tin vào một linh hồn bất tử, linh hồn bất diệt ở cõi lai thế. Cho nên đây là một sự sinh khác, một sự sinh đột, một ý thức hệ không đổi chân trời. Đó là điều đầu tiên tôi muốn nói. Cho đến khi nào ông có thay đổi về tâm linh, về linh hồn bất tử, về thế giới phi vật chất thì chúng tôi mới cảm thấy là không thắc mắc về ông Tổng Bí thư.
Tất cả những điều mục sư nói, con người sinh lão bệnh tử gì đó rồi rằng viên chức Tổng Bí thư đang ngồi trên quyền hành cao nhất nước. Nhưng nếu mục sư nhìn đến số phận của con người giống như hai viên chức tại thành phố Yên Bái gì đó, thì nó cũng sẽ đến như vậy thôi. Trời không chu diệt thì cũng có người chu diệt thôi. Điều suy nghĩ của tôi như vậy có đúng không?
Dạ. Yeah. Số phận con người khá mỏng manh nên mình ông Tổng Bí thư rồi cũng trở nên bụi đất, rồi những vĩ nhân cũng trở nên bụi đất, ông Nixon rồi cũng trở nên bụi đất, Eisenhower cũng trở nên bụi đất, Lenin cũng trở nên bụi đất, tất cả Chủ tịch Thạch cũng trở nên bụi đất, Tổng thống Ngô Đình Diệm cũng trở nên bụi đất, anh và tôi rồi cũng sẽ biến khỏi đất này.
Mục sư, mục sư nhắc đến anh và tôi cũng sẽ biến khỏi trái đất này. Làm tôi nhớ lại đến người bạn rất là thân mến của mục sư cũng như của tôi, đó là luật sư Nguyễn Xuân Phước. Trong cuộc đời của mục sư, của đời của tôi, có nhiều sự ngạc nhiên thú vị lắm. Và ngày hôm nay, cái ngạc nhiên tôi dành cho mục sư và mục sư dành cho tôi, ngoài ra kể từ ngày cái ngạc nhiên của luật sư Nguyễn Xuân Phước đã về với Chúa cho đến ngày hôm nay, có điều gì ngạc nhiên trong cuộc đời, trong giáo hội Mennonite? Tôi đi hỏi ngược lại từ đầu, có điều gì ngạc nhiên thưa mục sư Nguyễn Hồng Quang?
Dạ, có cái điều ngạc nhiên là người cứ hại nhau hoài, và người cứ yêu chiên nhau hoài, và người cứ nghi ngờ nhau hoài. Và dân tộc Việt Nam thì quá dư thần quá, quá dư chia rẽ, quá dư hận thù, quá dư nghi ngờ, quá than phàn. Đến nỗi là làm cho dân tộc này chắc lào lên không nổi, làm cho đất nước này không phát triển nổi. Bởi vì cái tấm vị kỷ, tấm cá nhân, cái ích kỷ của mình làm cho dân tộc này đã chia rẽ, đã đau thương suốt 30 năm chiến tranh rồi, đến bây giờ mới cứu dân tộc Việt Nam cũng chữa lành. Đó là điều mà mình cũng ngạc nhiên, sao lần thì là vậy, con dân Việt Nam là vậy. Bà ơi, thương lấy đi cùng khắp giống như kinh lịch vàng, như nhiều phủ lấy giá như người trong một nước thế kia nhất cùng. Phật ngữ Việt Nam, tinh tưởng của tổ tiên mình, những người dòng đến việc bao giờ là như vậy. Chứ bây giờ thấy cái thằng mà thấy mình cho dân tộc Việt Nam trong từ như đang lẫn dưới bóng. Tức là anh đang đứng gì với cái vấn nạn đó chỉ trước gia dân tộc.
Mục sư Nguyễn Hồng Quang, trước khi là mục sư đã một là một luật sư. Trước khi là luật sư đã là người con cái Đức Chúa Trời, và trước khi là người con cái Đức Chúa Trời đã là một người Việt Nam. Tôi không lẩn thẩn dài dòng đâu, nhưng mà tôi muốn nói với ông điều ông đã học, ông đã biết, ông đã đến xứ Hoa Kỳ chúng tôi rồi, không cần nhắc lại. Ông biết Hoa Kỳ có cuộc chiến tranh Nam Bắc và mọi sự đều tốt đẹp cả. Mục sư sinh ra sau năm 1945, có đệ nhị thế chiến, người Nhật và người Mỹ đánh nhau, và hai quả bom nguyên tử đầu tiên. Sau đó từ 45 cho đến 75, nước Nhật trở thành một cường quốc đẹp cả. Mục sư lớn lên và trở lại về làm việc tại Việt Nam, có nhiều lần chúng tôi muốn ông ở lại xứ Hoa Kỳ này, làm được nhiều việc cho người Việt Nam nữa, nhưng ông đã đi về. Về với quê hương của mình. Ông đã đi về cái nơi mà người ta gọi là sau chiến thắng này, chúng ta sẽ xây lại bằng 10, bằng 100 lần cũ. Ai cũng tin tưởng như vậy. Sai! Sai! Lừa! Lừa! Từ 1975 cho đến bây giờ, tôi so lại những nơi mà Hoa Kỳ đã đến, họ đi, chứ không bao giờ họ ở lại. Có là một điều gì ngạc nhiên cho mục sư Nguyễn Hồng Quang từ 75 cho tới bây giờ hay không? Thưa mục sư, mục sư Nguyễn Hồng Quang.
Dạ, tôi cũng rất ngạc nhiên là Việt Cộng lấy Việt Nam Cộng Hòa, Việt Nam Cộng Hòa chỉ bị những người bạn của mình phản bội. Việt Cộng cũng bị những người đồng chí của mình phản bội. Những người anh em lấy quyền của mình cũng đánh mình đẫm máu. Những người mà họ Việt Cộng tin tưởng không còn nữa. Và những cái gì mà họ cho là đồng chí đồng sự với nhau thì bây giờ trở nên kẻ thù và xâm lược lẫn nhau, mà không dám nói, mà không dám đối đầu đối diện với sự thật vậy. Đồng chí mình đi xâm lược lãnh hải của mình, lãnh thổ của mình, nhưng mà mình cũng không dám đối đầu được, cũng không dám nói mạnh mẽ được, cũng dám đưa nhau ra tòa được. Rồi cho nên họ cũng có những cái thất thực tế, cũng có sự thất vọng tiêu cực. người như cái vận động chính qua cái buổi lễ mãi đó, một bên trên cái thực hiện lệnh bắn lãnh đạo của mình vì những thầy tính ấy và chúng ta hội đồng nhân dân kiên trì mà bây giờ là đồng chí bắn hội đồng chí, nên những đồng chí cấp cao như vậy nhưng mà đã là đối xử với nhau như vậy, rồi ở Việt Nam Cộng Hòa chúng ta đồng minh của mình tháo chạy bỏ lại bỏ rơi, và thậm chí đồng minh của mình những người mà mình chúng ta hỗ trợ trong cuộc chiến lý tưởng của mình lại đêm với những người khác những kẻ thù. Rồi cuối cùng là sao? Rồi Việt Nam Cộng Hòa cũng có một cái thực tế đau buồn. Cảm sản Việt Cộng cũng có một cái thực tế đau buồn. Tất cả thực tế mà cái những đau buồn đó chúng ta không có một cái lối thoát nào hết. Không có một cái lối thoát nào. Và vẫn cứ để thực tế nó chi phối. Thì ngày nay đó là một cái sự lạ. Những người đã ở trong những thực tế đau buồn như vậy, học với bài học để biết ai là người mình, người Việt tâm đồng bào nghĩa tốt nghiệp dân đo với nhau trong cái lời dân Việt cùng nhau gìn giữ cái gian sang dành bậc của tổ tiên mình, tổ tiên Việt của mình, hay lại là cứ phân hóa để cứ chia rẽ đó là một cái tiêu vì Việt mình không chỉ tiến bộ, không chỉ đoàn kết, không chỉ chống chặt cái quá khứ để mà đoàn kết không bảo những cái gì bảo thủ chủ kỹ và như càng thể chết chóc khô hạn là cái bên chung như con cháu. Tôi thấy mình cũng thương lớn nữa, bên gia đình tôi thấy mình cũng thương lớn nữa, những cái cử chỉ già nữa của cái thầy của mình, của cái bầu trắng của mình, cái quan trọng của mình, cái hiện trạng của mình, mình muốn tập đi gì thế hệ con cháu sau này. Cho nên tôi cũng tra xét những ngày này, tôi rất là tạ ơn Chúa là cho tôi cái thời gian suy nghĩ để tra xét, để xét lại tất cả những cái nhận thức, cái hành vi của mình. Mình làm cái gì cho dân tộc này, cho mình hòa mình chân chính của dân tộc này.
Tất cả những cái điều mục sư nói, tôi thương mến mục sư vì với phần đầu, mục sư bảo là năm nay tôi đã gần 60 tuổi rồi. Thân già da cóc mà ông. Tôi không phải trực diện với những cái khốn nạn trong cuộc đời như ông vừa mới nói. Ông nói về vấn đề xâm lược, 4 vàng, 4 tốt, 16 vàng gì đó. Và 4 tốt 16 vàng đó mới cách đây một mấy tháng. Cũng gần đâu sứ Quảng Nam thân mến của ông. Tôi muốn nói đến Formosa. Ông biết gì về tình hình Formosa cho đến ngày hôm nay? Và những người ta không dám mở mồm ra. Ông biết cái điều gì về điều này, thưa mục sư Nguyễn Hồng Quang?
Dạ, yeah. Formosa. Ai cũng biết thông tin quá nhiều. Nhưng có một điều là người dân không biết thì không được đáp ứng. Đó là hành động nào để làm cho sạch biển hay là để phó thác cho biển tự làm sạch biển. Cái thứ hai là làm thế nào mà có con cá sạch để là ăn cho chim ăn cơm của người dân cá nói khổ là thèm cá. Mà tôi cũng thèm cá mà cũng thật sự cái hành động này. Rồi, nên làm thế nào để người dân bám biển tự mua lời người chài ở người dân ở vùng biển, những trẻ em được học hành tốt nhất và xoa dịu cái nỗi đau mất mát quá lớn cái môi trường quý giá tốt nhất của dân tộc mình tự lặng lặng làm thế nào? Đâu những gì mà một ông cha chúng tôi vẫn câu hỏi trên lên Mỹ. Và cái nỗi đau giận lắm tâm hồn của những người mà có suy tư, những người anh em ở trong nước quá buồn. Tôi tâm sự nhiều với anh em, nhiều người nghe cái hành trình đó kia cái giai cấp trung lưu trong xã hội thì họ cũng thật là đau buồn, họ thật là đau buồn những cái câu trả lời bỏ ngỏ và nỗ lực làm thế nào để môi trường sạch để sạch. Và có một cái những phong trào như thế đã như vậy rồi mà cũng không làm thế nào để ngăn xả thải được tiếp tục trong thế này, giống thế kia, một cái vấn đề như vậy mà có một cái chính trị hung mạnh như bây giờ mà không giải quyết lại. Thôi tôi yêu cầu cái người dân là không, là không có giải quyết lại. Mặc dù cái yêu cầu đầu tư của một đất nước tái thiết hậu chiến cần đầu tư để tập mình thì cái gì đó tại chứ mà phải bán rẻ cái môi trường duy nhất nhất để đổi lấy những đồng tiền. À, những đồng tiền mà không biết thành lợi hay hại, lợi bất cập hại.
Theo như thánh kinh mà mục sư đã truyền giáo giảng tin mừng Đức Chúa Trời có một cái đoạn. Ông quan Philato đã rửa tay, ta vô quan, ta vô can trong việc đổ máu oan người này. Và bây giờ đứng trên tòa giảng nhìn xuống, mục sư cũng nhìn thấy là những người cộng sản đang rửa tay. Và nói rằng ta vô can trong việc mất cái nước này. Ai chết mặc ai, tiền vàng ta bỏ túi. Thì suy nghĩ của tôi như vậy, ở xa nhìn về bên đây nửa vòng trái đất có đúng không? Thưa thầy, mục sư Nguyễn Hồng Quang.
Dạ, tôi có lẽ là cái nhìn của anh em bên ngoài cũng nhiều người không được cho nổi lâu. Còn chúng tôi bên nước chúng tôi phân tích từng nhân sự hành chánh, nhân cán bộ, công an, lực lượng vũ trang, dân nhân, giới dân nhân, giới tổ chức, học giả, rồi cử binh, những giới về thương, công nhân, rồi cái giai cấp sinh viên. Và nội tại, nội bộ của Đảng Cộng sản thì chúng tôi ở 41 năm ở đất nước này, chúng tôi cũng chiến họ khá nhiều. Còn những ngày người Cộng sản trước năm 75 thì trong vòng do thời sâu đạo, thì chúng tôi cũng đặt họ trước năm 75 rất là nhiều. Hầu đêm, trong vùng tôi là vùng sâu đạo, bằng ngày 4 giờ chiều là Việt Nam Cộng hòa và quân đồng minh qua kỳ giới là Cộng sản tràn về. Sáng hôm sau thì cái lực lượng này là 9 giờ đi đấy, đi tới chỉ bán chặt cái người cộng sản. Nó có một cái chiều dài lịch sử và phân tích lịch sử là nó có những cái nhận thức là nội tại họ cũng đang đấu tranh đủ mọi chuyện hết. Nó một mới ngẩn ngang, cho nên bây giờ ở đây thì chúng tôi có mình ở trong nước nó dù những cái lẫn lan tiêu cực, nhưng mà tôi vẫn thấy cái điều tích cực ở trong cái đất nước, nội tại của đất nước là vấn đề thông tin. Là cuộc chiến thông tin bây giờ nó đang trên đà, nó chiến thắng nghĩa nó làm cho con người khác biệt được cái nghĩa là thích chất những cái thông tin đó. Cho nên bây giờ tôi hy vọng rằng ở trong nước này mọi thứ cũng phải thay đổi, cái thông tin mình muốn thật sự. Cái chiến thông tin mình phải làm vậy, nhưng mình cũng nói là hy vọng, chúng tôi hy vọng rất là giống như vũ văn, nhưng mà tôi thấy cái sức mạnh của thông tin hiện nay, cái truyền thông hiện nay nó rất lớn và thay đổi nhiều người đấy. Cho nên tôi hy vọng cuộc chiến thông tin đang biến cải đất nước này.
Cuộc chiến thông tin mà mục sư nói ấy, cho mục sư biết và cho mọi người Việt Nam trên toàn cầu này biết rằng từ Formosa tiêu diệt nghề biển, từ vùng Bauxit đổ bùn nước đỏ xuống sông Đồng Nai, từ đầu thượng nguồn chặn nước nguồn sông Cửu Long, từ đèo Hải Vân vùng Vũng Áng, mục sư biết nhiều hơn tôi về địa dư địa lý ở đây. Nó có thể cắt cái vùng này và chia Việt Nam ra làm hai lần nữa, hai phần nữa. Và không biết lúc đó ta lại có Nam Bắc đánh nhau hay không. Những cái điều thông tin này làm cho mục sư lo lắng hơn, hay làm cho mục sư chuẩn bị tinh thần hơn một nước Việt Nam mà. Một nước Việt Nam rối rắm trong những ngày sắp tới. Tôi không biết tôi suy nghĩ như vậy có đúng hay không, thưa thầy, thưa mục sư Nguyễn Hồng Quang.
Dạ. Yeah. Công tác biến tất thông, thông tất cử, cử tất tổ. Cái đất nước Việt Nam này là giống như miền cầm vậy đó. Cái sông Mê Công, giữa lúa đồng bằng sông Cửu Long, thì bây giờ nó không có nó không, cái xuất khẩu gạo nó cũng không còn hoành tráng mà nước mì thế giới nữa đâu. Mình lấy cái hạt gạo mình lấy, nếu có gì thì nó cũng không có tốt. Rồi cho đến môi trường biển và cái con người tạo ra cái ô nhiễm thực phẩm, ai nó cũng có vấn đề. Đi thì sợ tai nạn giao thông hàng mỗi năm chết và bị thương cả hàng chục ngàn người. Rồi thở nó cũng có vấn đề. Đó, thở nó cũng có vấn đề. Khi bây giờ ô nhiễm trong không khí, mọi cái người dân rất là khốn khổ. Mà đây là một điều mà xảy ra rồi, cái đe dọa về cái biển Đông. Biển Đông mà cũng gần từ biển lên nhiều cái năng lên đe dọa thì sự tồn vong của dân tộc. Những tranh có thể xảy ra bất cứ nào, những cái đầu nóng, những cái lòng người gian ác, thiếu bình tĩnh có thể là đem dân tộc của mình vào cuộc chiến, rồi cướp bóc biển cả lãnh hải của Việt Nam. Đây là những cái năng đề. Rồi cái vấn đề xã hội thì xã hội xong quá, trong nội hồi chưa đó dân với chính quyền dân oan của những đồng khác, rồi nội tại của cái hệ thống thì chính quyền họ cũng có những cái bất đồng lớn khác, nội bộ của nhà, nội bộ đảng nhà, rồi cho nên nhiều cái rối ren. Rồi cái mâu thuẫn căn bản là giữa Việt Nam Cộng Hòa và Việt Cộng. Việt Nam Cộng Hòa đã được bảo lãnh đấy, nhưng đã xuống gia đình thường nạn nhân của Việt Nam Cộng Hòa ngược đãi thân Thái Bình hay là người dân oan, những cái tồn tại, rồi cái nạn tham nhũng hối lộ ngập đài và gây bất công bức xúc rất lớn của người dân Việt Nam. Nên ra là những cái vấn nạn quá lớn, không một chính thể nào dễ dàng giải quyết nổi, không thể nào dễ dàng giải quyết. Những cái mâu thuẫn ngàn đời một cái người Việt Nam mình nó cũng cố chấp nữa, nên khó có giải tỏa. Đây là một cái điều nó có thể là lấy tiền cái dân tộc chúng ta thêm nhiều năm trong đau khổ, trong lạc hậu, trong chậm tiến, và nó làm cản cái bước tiến phát triển của dân tộc.
Thưa mục sư Nguyễn Đồng Quang, nếu chúng ta chưa có hòa bình, chưa có tự do, chưa có dân chủ là vì chúng ta quên đi một điều, đó là chúng ta chưa thuộc về nhau. Chúng ta chưa thuộc về đất Việt Nam có 4.000 năm văn hiến. Chúng ta, tôi muốn nói đến những người khác chứ không phải ông và tôi, vẫn ngưỡng vọng về phía bên ngoài, mong giữ chức bên trong ngày hôm nay. Chúng ta vào những giây phút chót, tôi dành lại cho ông mục sư một đôi phút nữa. Ông có điều gì muốn nói về những cái ngạc nhiên của ông với tôi ngày hôm nay? Xin mời mục sư.
Dạ, ngạc nhiên là anh không báo trước. Mà anh gọi thì chúng ta cũng có sẵn những cái nỗi lòng ở trong đối với quốc gia, đối với đồng bào, đối với lịch sử nhiều đau thương của dân tộc, đối với những người vong quốc, những người đã ly hương quá xa, rồi đối với những người mà ở trong nước cảm thấy ngột ngạt những cái vấn nạn hiện tại, những hiện tình đất nước là một cái ngột ngạt vô cùng. Nguyên tắc lên tiếng nói dây dựng cũng không dài, nhưng phát ngôn cái lòng yêu nước chân thành nhất cũng bị nghi ngờ như vậy, thậm chí xem là cái tội phạm nữa, là đối tượng phải bị khống chế nữa. Cho nên chúng tôi rất là vui mừng, dù vậy thì có những cái liên kết và có những cái thông tin của anh Phan Đình Minh và kết nối với tôi để mà cùng cái tâm sự với cộng đồng của mình, những ai trăn trở những cái dân tộc của quốc gia với đất nước của mình trong những ngày này, để có lời cầu nguyện, có lời khích lệ, ý nghĩ tích cực gây dựng với nhau đứng vững dù ở trong hay ngoài nước, cũng như về tương lai của dân tộc, tương lai của đất nước, và có thể xả thân mình hy sinh nếu cần thiết để cho cái lợi quyền dân tộc của đất nước, tương lai con cháu chúng ta nó thăng tiến, nó yên bình.
Chắc chắn hết cơn bĩ cực. Tới hồi Thái Lai, thành phố Dallas ngày hôm qua, tôi đã thấy chiếc cầu vồng thưa 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 mục sư Nguyễn Hồng Quang. Trong phần nhập đề với ông ngày hôm nay, tôi nói về một cái ngạc nhiên, tôi đã gặp một người mà bây giờ trở thành một vị thánh nhân của giáo hội. Bà nói với tôi là tôi biết ông là người Việt Nam. Điều này thật tuyệt vời vì tôi cũng phải di cư đến xứ khác như ông vậy. Đó là khoảnh khắc của cuộc sống để nghe mẹ Teresa nói như vậy. Và trong khoảnh khắc thời gian đó, tôi đã tưởng tượng ra một vầng hào quang trên vầng trán nhăn, nhiều nếp nhăn của bà. Tôi còn nhớ trước khi rời San Antonio, mẹ Teresa đã để lại cho tôi những lời này, từ đó đưa về ý nghĩa sâu sắc hơn. Khi mẹ được phong thánh vào ngày 4 tháng 9 sắp tới đây, bà nói có hàng ngàn người ở San Antonio đang bị lãng quên, không ai đoái hoài đến họ, đói khát mong chờ tình yêu. Chúng ta đi qua họ mỗi ngày, hãy yêu thương họ. Cô đơn là sự nghèo hèn đau khổ nhất. Mong gì những lời nói này, những lời nói của mẹ Teresa, Thánh Teresa Calcutta này đến tai những người cầm quyền ngày hôm nay, để cho 90 triệu người đói khát đang mong chờ tình yêu, đang mong chờ chân lý, để thấy được chân lý và tình yêu của người dân Việt Nam. Những người cầm quyền, mục sư biết, tôi biết họ cũng là người Việt Nam. Buổi nói chuyện đặc biệt ngày hôm nay, ngạc nhiên ngày hôm nay, tôi và ông đều xin đó, mẹ Thánh Teresa xuống muôn ơn lành cho quê hương Việt Nam. Tôi cũng không quên nghĩ đến mẹ Thánh Teresa xuống ơn lành cho mục sư Nguyễn Hồng Quang và giáo hội Mennonite. Thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình Từ Cánh Đồng Mây, chúng tôi cảm ơn mục sư rất là nhiều. Ngạc nhiên là mục sư nói là tôi không báo trước. Có dịp tôi sẽ bày tỏ với ông về cái việc không báo trước của tôi ngày hôm nay. Cầu mong mọi hạnh phúc và an lành với mục sư cũng như gia quyến. Chúng tôi không quên cảm ơn cô Quỳnh Như, anh Lê Sương, Đài Sài Gòn, Dallas 1600, Đài Truyền hình SBTN, tất cả các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam và tất cả các diễn đàn bạn. Anh Tâm Mãn, anh Hồng, anh Việt Hải, nhạc sĩ Lê Dinh và Lê Duy đã thân mến mang chương trình này đi toàn cầu. Cho lễ lần gặp tới, chúng tôi xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc. Xin chào tạm biệt mục sư Nguyễn Hồng Quang. Xin chào tạm biệt quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện, và xin thay mặt Đài Radio Sài Gòn 1600 AM xin trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh cũng như là mục sư Nguyễn Hồng Quang. Và chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Mến chúc quý vị cùng quý khán thính giả một ngày vui như ý, một đêm an lành, và hẹn cùng quý khán thính giả trong những chương trình kế tới. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây được sự bảo trợ bởi Nhà hàng Quốc Hương. Nhà hàng Quốc Hương là điểm đến hấp dẫn cho mùa hè và được tọa lạc tại Cali Sài Gòn Mall ở Garland. Nhà hàng thanh lịch, ấm cúng, thích hợp để tiếp khách và sum họp gia đình cũng như tiệc cưới hay liên hoan, với thực đơn rất đa dạng. Có chương trình hát cho nhau nghe vào mỗi đêm, nhạc sóng và giờ vũ cuối tuần, mở cửa 7 ngày trong tuần từ 11 giờ sáng đến 2 giờ sáng và có giá đặc biệt cho các hội đoàn cũng như cơ sở tôn giáo. Quốc Hương với không gian hài hòa, phục vụ nhanh nhẹn, niềm nở, với điện thoại 972-414-1300, 972-414-1300. Chương trình này cũng được sự bảo trợ bởi công ty New York Life. Công ty New York Life đang tuyển dụng đại diện bán bảo hiểm và dịch vụ tài chính. Không cần có kinh nghiệm bán bảo hiểm, New York Life cung cấp khóa huấn luyện toàn bộ, cơ hội quản lý và nhiều quyền lợi khác nhau cho ứng viên đủ tiêu chuẩn. Và xin liên lạc với anh Mike Bùi, người cộng tác viên thâm niên tại văn phòng Dallas Fort Worth, với số điện thoại là 817-729-1155, 817-729-1155, hoặc email bản tiểu sử cá nhân về địa chỉ mtbuoi@ft.newyorklife.com. New York Life là hãng có cơ hội làm việc bình đẳng, MSOVSO.